Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai, mùng 3 tháng 8, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Những cuộc đời dâng hiến phục vụ Thiên Chúa và anh chị em đồng loại trong Thiên chức Linh Mục. Sau đó chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình Mai Châu sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại tâm tình tri ân nhân dịp mừng Ngân Khánh khấn dòng. Bây giờ Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Ngoài cái đói của thể lý, con người còn mang trong mình một cái đói khác quan trọng hơn, không thể được làm no nê với thực phẩm thường tình. Đó là cái đói sự sống, cái đói sự vĩnh cửu mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể thỏa mãn được mà thôi, vì Ngài là bánh sự sống. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Ngài nói trong bài huấn dụ, trong ngày Chúa Nhật hôm nay tiếp tục bài đọc chương 6 Phúc âm Thánh Gioan. Sau việc nhân bánh ra nhiều, dân chúng tìm Chúa Giêsu và sau cùng họ tìm thấy người gần Capernaum. Người hiểu rõ mục đích của sự hăng hái theo người và vén mở nó một cách rõ ràng. Các ngươi tìm tôi không phải vì các ngươi đã trông thấy các dấu lạ, nhưng vì đã ăn bánh và được no nê. Thật ra những người ấy theo Chúa Giêsu vì bánh vật chất mà hôm trước đã làm dịu cái đói của họ khi Chúa Giêsu đã hóa bánh ra nhiều. Họ đã không hiểu rằng bánh đó bẻ ra cho biết bao người, cho nhiều người diễn tả tình yêu của chính Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích thái độ của dân chúng như sau:
Hanno dato più valore a quel pane che al suo donatore. Davanti a questa cecità spirituale, Gesù evidenzia la necessità di andare oltre il dono e scoprire, conoscere il donatore.
Họ đã ban cho bánh đó nhiều giá trị hơn là người cho bánh. Trước sự mù lòa tinh thần này, Chúa Giêsu minh nhiên sự cần thiết đi xa hơn việc thỏa mãn lập tức các nhu cầu vật chất và khám phá ra nhận biết đấng ban ơn, chính Thiên Chúa là ơn và là đấng ban ơn. Và như thế từ bánh đó, từ cử chỉ đó, dân chúng có thể tìm thấy đấng cho nó là Thiên Chúa. Người mời gọi rộng mở cho một viễn tượng, không chỉ là viễn tượng của các lo lắng thường ngày, cho ăn, mặc, thành công, chức tước. Chúa Giêsu nói tới một lương thực khác, một thứ lương thực không thể hư nát, và tìm kiếm và tiếp nhận nó là điều tốt. Ngài khích lệ họ, hãy ra công làm việc không phải vì lương thực không kéo dài, nhưng vì lương thực tồn tại cho cuộc sống vĩnh cửu, mà con người sẽ ban cho. Nghĩa là kiếm tìm ơn cứu rỗi, gặp gỡ với Thiên Chúa. Với các lời này, Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng, ngoài cái đói của thân xác, con người còn mang trong mình một cái đói khác nữa. Tất cả chúng ta đều có cái đói này. Một cái đói quan trọng hơn, không thể được làm no nê với thực phẩm thường tình. Đó là cái đói sự sống, cái đói sự vĩnh cửu mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể thỏa mãn được mà thôi, vì Ngài là bánh sự sống. Chúa Giêsu không loại bỏ sự lo lắng và kiếm tìm lương thực hàng ngày, không, Ngài không loại bỏ sự lo lắng cho tất cả những gì có thể khiến cho cuộc sống con người tiến bộ hơn. Đức Thánh Cha quảng diễn tư tưởng này như sau.
Ma Gesù ci ricorda che il vero significato del nostro esistere terreno sta alla fine, nell'eternità, sta nell'incontro con Lui, che è dono e donatore.
Chúa Giêsu nhắc cho chúng ta biết rằng ý nghĩa đích thật cuộc sống của chúng ta trên trần gian này là ở tận cùng, là trong sự vĩnh cửu, trong sự gặp gỡ với Ngài là ơn và là đấng ban ơn. Và Ngài cũng nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng lịch sử con người với các khổ đau và niềm vui của nó phải được sống trong một chân trời của sự vĩnh cửu, nghĩa là trong chân trời của cuộc gặp gỡ vĩnh viễn với Ngài. Và cuộc gặp gỡ này soi sáng tất cả mọi ngày sống của cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ tới cuộc gặp gỡ này, nghĩ tới ơn lớn lao này, nghĩ tới các ơn bé nhỏ của cuộc sống, cả các khổ đau, các lo lắng sẽ được soi sáng bởi niềm hy vọng của cuộc gặp gỡ ấy. Ta là bánh sự sống, ai đến với ta sẽ không còn đói nữa, và ai tin vào ta sẽ không bao giờ khát nữa. Và điều này quy chiếu về bí tích thánh thể là ơn lớn nhất no thỏa linh hồn và thân xác. Gặp gỡ và tiếp đón trong chúng ta Chúa Giêsu bánh sự sống, trao ban ý nghĩa và niềm hy vọng cho con đường thường cong queo khúc khuỷu của cuộc sống chúng ta. Nhưng bánh sự sống này được ban cho chúng ta như là một nhiệm vụ, nghĩa là để tới lượt mình, chúng ta làm no thỏa cái khát tinh thần và vật chất của các anh chị em khác bằng cách loan báo tin mừng khắp nơi. Với chứng tá của thái độ sống huynh đệ và liên đới đối với tha nhân, chúng ta khiến cho Chúa Kitô và tình yêu của Ngài hiện diện giữa loài người. Xin Đức Trinh Nữ Thánh nâng đỡ chúng ta trong việc kiếm tìm và bước theo con mẹ là Chúa Giêsu, bánh thật, bánh hằng sống không hư nát và kéo dài cho cuộc sống vĩnh cửu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Dignificamur missionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu, đặc biệt nhóm hành hương đi ngựa từ Firenze của huynh đoàn Parte Guelfa. Ngài nhắc tới ơn tha thứ Assisi, tức là ơn toàn xá Porciuncula mà Thánh Francisco đã xin được cho các tín hữu thời Ngài và truyền lại cho đến nay. Đức Thánh Cha nói, nó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ tới gần Chúa trong bí tích của lòng thương xót và rước mình Thánh Chúa. Có người sợ hãi đến gần tòa giải tội và quên rằng ở đó người ta không gặp gỡ một vị thẩm phán nghiêm khắc nhưng gặp gỡ người cha vô cùng thương xót. Có đúng thật là khi chúng ta đi xưng tội, chúng ta cảm thấy hơi xấu hổ. Điều này xảy ra cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta phải nhớ rằng cả sự xấu hổ đó cũng là một ơn chuẩn bị cho chúng ta vào vòng tay ôm của Thiên Chúa Cha, là đấng luôn luôn tha thứ và tha thứ tất cả. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican tiếp tục chương trình Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Những cuộc đời dâng hiến phục vụ Thiên Chúa và anh chị em đồng loại trong thiên chức linh mục.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 2015, tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, Đức Hồng Y André Van Troyes, Tổng giáo mục Paris đã truyền chức linh mục cho 13 thầy phó tế. 13 tín chức đã được Thiên Chúa gọi đích danh để dâng hiến cuộc đời phục vụ giáo hội công giáo nói chung và Tổng giáo phận Paris nói riêng. Mỗi ơn gọi, mỗi cuộc đời là một hồng ân và là một mầu nhiệm. Sau đây xin giới thiệu 5 khuôn mặt với 5 lộ trình khác nhau đưa đến thiên chức linh mục. Tân linh mục Cedric Anasta, 28 tuổi, là một người con của giáo xứ Saint-Pierre de Montreux, nằm trong quận 14 của thủ đô Paris. Sau khi nhận lãnh nhiều ơn lành của Đức Chúa Giêsu Kitô, giờ đây cha ước ao dâng hiến cuộc đời để làm cho Chúa được tôn thờ và yêu mến. Xin nhường lời cho cha gợi lại con đường đưa đến thiên chức linh mục, là chú giúp lễ vào năm lên 8 tuổi. Một ngày tôi đến nhà thờ trễ. Tôi vội vã đẩy tung cánh cửa và chạy như bay vào phòng thánh. Cha sở đang sốt sắng cầu nguyện. Cha vẫn tiếp tục cầu nguyện y như thể không nghe tiếng động. Thái độ kết hiệp mật thiết với Đức Chúa Giêsu gieo vào lòng tôi niềm ước muốn đầu đời thơ trẻ là sống cùng một kinh nghiệm như cha sở. Theo dòng thời gian, nhờ tiếp xúc với các linh mục với tư cách chú giúp lễ, rồi làm người cổ súy văn phòng tuyên úy công giáo, tôi khám phá vẻ đẹp sứ vụ mục tử. Ngoài ra, có một nhân vật giữ vai trò chính yếu trên hành trình đức tin của tôi là thân mẫu. Mẹ tôi một mình nuôi dưỡng anh tôi, chị tôi và tôi. Tôi luôn ngưỡng mộ sức mạnh đức tin của mẹ. Thế nhưng trong tuổi dậy thì, khi mẹ tôi ngã bệnh nặng, trái tim non trẻ của tôi bị tổn thương và vùng lên chống đối Thiên Chúa. Tôi hành học nói với mẹ, nếu mẹ đau đớn như thế, thì có nghĩa Thiên Chúa không hiện hữu. Mẹ tôi nhẹ nhàng trả lời, mẹ đau đúng thế, nhưng mẹ vẫn tin con à. Câu nói của mẹ như ly nước mát làm hạ cơn giận. Kể từ giây phút ấy, sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống thường nhật thật hiển nhiên và trở thành đá tảng cho tôi nương tựa tín thác. Trong nhiều năm trời, tôi do dự không biết nên chọn con đường linh mục hay làm giáo sư. Ơn gọi vẫn còn mù mờ. Cho đến năm 19 tuổi, nhân chuyến hành hương với nhóm trẻ Paris tiến về thành Chartres, tôi nhận ra nhiều dấu hiệu cụ thể và hiểu rằng Thiên Chúa gọi tôi bước theo Ngài mỗi ngày trong cuộc sống. Tôi chính thức gia nhập chủng viện. Giờ đây tôi sung sướng được rao giảng và loan truyền Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế cho tất cả mọi người. Tôi cố gắng trở thành người thợ khiêm hạ trong vườn nho của Chúa.
Tân linh mục Rémy Angelman, 36 tuổi, sinh trưởng tại thủ đô Paris và thuộc giáo xứ Saint-Ambroise nằm trong quận 11. Xin nhường lời cho cha kể lại con đường đưa đến ơn gọi linh mục. Năm 24 tuổi, đã là kỹ sư tin học, cứ mỗi buổi chiều đi làm về, cửa nhà thờ còn mở, tôi luôn ghé vào tham dự thánh lễ. Như thế tôi giữ mối quan hệ thường xuyên với Thiên Chúa nhờ nền giáo dục tốt của gia đình. Đối với song thân, chúng tôi không bao giờ được phép bỏ lễ. Do đó thánh thể rèn luyện trong tôi một thứ kỷ luật thiêng liêng. Thế nhưng, mặc dầu đức tin như cái chốt đóng chặt vào cơ thể, vẫn chưa có gì làm tôi nao núng trong cuộc sống bình lặng của một kỹ sư trẻ tuổi. Tôi yêu nghề và mỗi buổi tối khi ngồi một mình trước cái máy vi tính, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tuy nhiên cái trầm lắng đơn côi ấy không làm tôi thỏa mãn. Tôi cảm thấy thiếu đời sống thiêng liêng. Phải có cái gì hơn thế nữa ngoài việc tham dự thánh lễ mỗi ngày. Tôi khao khát mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa. Chính lúc ấy, tư tưởng trở thành linh mục xuất hiện, nhưng tôi xóa ngay, bởi lẽ đối với tôi, ý tưởng xem ra thật ngông cuồng. Thế rồi, theo dòng thời gian, tư tưởng trở thành linh mục mỗi lúc một rõ rệt và khẩn thiết, khiến tôi phải nghiêm chỉnh đặt vấn đề. Và tôi thú nhận rằng, khi tôi trả lời thưa vâng trước tiếng gọi, thì mọi sự diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 phút đồng hồ. Tôi chính thức xin gia nhập chủng viện. Sứ vụ linh mục tôi thi hành tại thủ đô Paris là môi trường tôi biết rõ, bởi lẽ trong thời kỳ chủng sinh tôi thực tập mục vụ tại nhiều giáo xứ khác nhau, từ những giáo xứ nghèo vật chất kém may mắn đến những giáo xứ giàu sang sung túc. Mỗi giáo xứ có những nhu cầu riêng, nhưng giáo hội tại thủ đô Paris thật sống động, thật đáng yêu và đáng mến.
Tân linh mục Paul de Castre Barber, 28 tuổi, sinh trưởng tại thủ đô Paris, xin nhường lời cho cha kể lại hành trình đưa đến thiên chức linh mục. Tôi có cảm tưởng Thiên Chúa gọi tôi ngay từ những ngày tôi còn thơ bé. Tôi may mắn chào đời trong một gia đình công giáo đạo đức, có đức tin sống động. Cha mẹ dạy chúng tôi cầu nguyện ngay tại nhà, và nhờ đó, từ nhỏ tôi đã được Đức Chúa Giêsu Kitô lôi cuốn. Lớn lên tôi gia nhập ca đoàn dành cho thiếu niên. Cùng với các ca viên trẻ tuổi, tôi khám phá nét đẹp của lời ca tiếng hát và của thiên nhiên. Trong ca đoàn, tôi được nhắc nhở ý thức về ý nghĩa bài thánh ca tôi hát và cố gắng sống lời ca. Ngoài ra, một kinh nghiệm ghi dấu trong tuổi dậy thì là việc tôi kết tình thân hữu với một bạn trẻ tàn tật. Cạnh người bạn trẻ kém may mắn này, tôi học biết thế nào là niềm vui cho đi. Từ đó tôi xác tín sâu xa rằng, mỗi một cuộc đời đều có giá trị 100% và đáng được sống trọn vẹn. Rồi tôi tự hỏi mình phải làm gì để cuộc đời mình mang ý nghĩa đích thực. Sau 2 năm học luật, tôi quyết định gõ cửa văn phòng ơn gọi của Tổng giáo phận Paris. Trong thời kỳ chủng sinh, tôi thụ huấn tại Bruxelles bên Vương quốc Bỉ. Nơi đây tôi ngỡ ngàng khám phá một xã hội bị tục hóa nặng nề, các cộng đoàn có nguồn cội khác nhau và một thành phố mang nặng chiều kích quốc tế. Với kinh nghiệm trên, giờ đây tôi dấn thân thi hành sứ vụ linh mục là mang Đức Chúa Giêsu đến cho người dân sống tại thủ đô Paris, môi trường có nhiều dao động và thường nghiêng về chủ nghĩa cá nhân.
Tân linh mục Augustin Servois, 31 tuổi, sinh trưởng tại thủ đô Paris trong một gia đình công giáo sống đạo nghiêm chỉnh, được hướng dẫn bởi một đức tin linh động ngay từ nhỏ, nhưng cha dành thời giờ đắn đo suy nghĩ trước khi đi đến quyết định gia nhập chủng viện. Xin nhường lời cho cha gợi lại hành trình đưa đến thiên chức linh mục. Song thân tôi rất đạo đức, nên ngay từ nhỏ tôi đã có một đức tin đơn sơ và một lòng yêu mến chân thành dành cho Đức Chúa Giêsu Kitô. Thời niên thiếu, trong một tuần tĩnh tâm tại Paray-le-Monial, tôi sống kinh nghiệm cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Tôi khám phá Thiên Chúa là một người thật, Ngài biết rõ tôi và Ngài yêu thương tôi. Kể từ sau biến cố ấy, vấn đề ơn gọi linh mục được đặt ra, nhưng thật xa vời, bởi lẽ tôi cảm thấy lo âu sợ hãi với ý nghĩ, phải chăng mình phải từ bỏ tất cả để bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô? Sau thời trung học, tôi chọn ngành kỹ sư nông học, nhưng trước khi đi sâu vào ngành học, tôi làm một chuyến hành hương đi Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha với ước nguyện dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Cuộc hành hương mang lại một kết quả bất ngờ. Một sớm, một chiều, tôi được giải thoát khỏi mọi vướng mắc. Tôi cảm thấy tâm lòng thanh thản và xác tín rằng tình yêu Thiên Chúa đủ để thỏa mãn mọi khát vọng của trái tim. Kể từ giây phút ấy, tôi có thể từ bỏ tất cả để bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây, với sứ vụ linh mục, tôi ước ao phục vụ những anh chị em kém may mắn nhất, những người nghèo khổ bị xã hội ruồng bỏ, bởi vì tôi làm quản đốc cho Thiên Chúa là một ông chủ giàu có nhất thế giới. Tôi sung sướng được rộng tay phân phát của cải cho tất cả mọi người.
Tân linh mục Jean-Nic Suple, 35 tuổi, chào đời tại Nancy, miền Bắc nước Pháp. Đầu cử nhân lịch sử nghệ thuật và từng làm người thuyết trình cũng như phụ trách công việc về lịch sử nghệ thuật nơi trường Louvre ở quận 1 của thủ đô Paris trong vòng 3 năm. Cha chọn Paris làm môi trường phục vụ dân Chúa. Xin nhường lời cho cha gợi lại cuộc hoán cải đưa đến ơn gọi linh mục. Hôm ấy là ngày 5 tháng 3 2005, có thánh lễ nhậm chức của Đức cha André Van Troa với tư cách là Tổng giáo mục Paris. Bị thu hút bởi nét đẹp thẩm mỹ của một buổi cử hành phụng vụ khác thường, tôi bước chân vào nhà thờ chính tòa Đức bà Paris. Năm ấy tôi 25 tuổi. Vốn sinh trưởng trong một gia đình công giáo đạo đức, nhưng tôi chỉ đi lễ cách máy móc và không hề cầu nguyện. Thế nhưng ngày hôm ấy, đứng chen lạnh giữa đám đông và sau khi rước mình Thánh Chúa, tôi bỗng cảm nhận Thiên Chúa mời gọi đích danh tôi, hãy trở thành linh mục. Thật là tiếng gọi êm ái và an bình. Vài tuần lễ sau đó, nhân buổi canh thức cầu nguyện nơi đền thờ Thánh Tâm Montmartre, trong quận 18 của thủ đô Paris, tôi cảm thấy như được đích danh nhắc nhở khi Đức Tổng giáo mục André Van Troa lên tiếng trước Miro rằng có một số người đã nhận được tiếng Chúa gọi nhưng chưa đáp lại. Từ đó tôi khởi sự một cuộc sống cầu nguyện đều đặn và được sự đồng hành thiêng liêng của cha linh hướng. Sau khi phân định kỹ lưỡng, tôi biết mình có ơn gọi nên chính thức xin gia nhập chủng viện Paris. Sở dĩ tôi chọn Paris là vì tôi sống tại đây từ 10 năm qua, và nhất là Paris ghi dấu cuộc chuyển hướng đổi đời cuộc sống đức tin của tôi. Với kinh nghiệm của một người từng sống những năm tháng khô cằn đạo nghĩa, giờ đây tôi tận dụng mọi năng lực thiêng liêng để đưa nhiều người về với Thiên Chúa và giúp họ có một mối quan hệ thân tình với Thiên Chúa là Cha.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Những cuộc đời dâng hiến phục vụ Thiên Chúa và anh chị em đồng loại trong thiên chức linh mục. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng ngày 30 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố lịch trình các buổi cử hành năm Thánh lòng Chúa thương xót. Mùng 8 tháng 12 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lễ mở cửa năm Thánh đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 13 tháng 12, lễ mở cửa năm Thánh đền thờ Thánh Gioan Laterano, đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và các nhà thờ chính tòa trên toàn thế giới. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2016, lễ mở cửa Thánh đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Trong các ngày từ 19 đến 21 tháng Giêng là năm Thánh của các nhân viên làm việc trong lĩnh vực hành hương. Ngày 25 tháng Giêng lễ nghi đại kết trong đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Mùng 2 tháng 2, ngày cho những người sống đời thánh hiến và kết thúc năm đời thánh hiến. Mùng 10 tháng 2, lễ nghi gửi các thừa sai của lòng thương xót trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 22 tháng 2 là ngày của các nhân viên cơ quan trung ương tòa thánh, quốc gia thành Vatican và các cơ cấu liên hệ. Ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 3, 24 giờ cho Chúa với lễ nghi sám hối tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 20 tháng 3, ngày giới trẻ giáo phận Roma. Mùng 3 tháng 4 dành cho những ai sống linh đạo lòng Chúa thương xót. Ngày 24 tháng 4 dành cho các thanh thiếu niên tuổi từ 13 tới 16, tuyên xưng đức tin và xây dựng một nền văn hóa của lòng thương xót. Các ngày từ 27 đến 29 tháng 5 là ngày của các phó tế. Mùng 3 tháng 6 ngày của các linh mục. 12 tháng 6 là ngày dành cho các bệnh nhân và người tàn tật. Các ngày từ 26 đến 31 tháng 7 dành cho giới trẻ. Mùng 4 tháng 9 dành cho các người làm việc và các thiện nguyện viên lòng thương xót. Ngày 25 tháng 9 dành cho các giáo lý viên. Các ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 kính Đức Mẹ. Mùng 1 tháng 11 lễ cầu cho những người đã qua đời. Mùng 6 tháng 11 ngày cho các tù nhân. Ngày 13 tháng 11, lễ đóng cửa năm Thánh Lòng Thương Xót tại các đền thờ Roma và trong các giáo phận trên thế giới. Ngày 20 tháng 11, lễ đóng cửa năm Thánh tại đền thờ Thánh Phêrô, kết thúc năm Thánh Lòng Thương Xót.
Trong diễn văn đọc trước phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài Hòa bình và an ninh cho các nước nhỏ đang phát triển, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị, kinh tế và tôn giáo, quốc gia và quốc tế, góp phần thăng tiến hòa bình và an ninh cho các nước nhỏ đang phát triển. Đức cha Auza khẳng định rằng, một trong các đe dọa đối với các nước này là sự kiện khí hậu thay đổi khiến mực nước biển dâng cao, tạo ra các trận bão nhiệt đới và ngoài nhiệt đới. Nhiệt độ không khí và biển gia tăng và thay đổi các kiểu mưa. Đây không phải chỉ là vấn đề môi sinh mà cũng liên quan tới sự phát triển nữa. Nó là một đe dọa sự sống. Các thay đổi khí hậu sẽ gây ra các hệ lụy tiêu cực trên đất đai và nguồn tài nguyên vốn đã nghèo của các nước này. Vì vậy, điều cấp thiết nhất là làm sao ngăn chặn khí hậu thay đổi. Để đối phó với mọi hậu quả của nó, cần phải huy động mọi lực lượng chính trị, kinh tế, khoa học và truyền thống tôn giáo. Thay đổi khí hậu liên quan tới sự phát triển con người, như Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định. Ngài đề nghị môi sinh toàn vẹn như mô thức phối hợp hài hòa các tương quan đa chiều kích, bởi vì chúng ta đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng vừa môi sinh vừa xã hội. Nếu chúng ta đánh mất đi ý thức chúng ta với môi sinh là một, thì thái độ của chúng ta sẽ là thái độ của những chủ nhân, người tiêu thụ và khai thác không có khả năng đưa ra các hạn chế cho các nhu cầu của mình. Săn sóc môi sinh là một thái độ xã hội. Tất cả mọi người đều có bổn phận đóng góp cho việc tìm ra một giải pháp toàn vẹn. Vị đại diện Tòa Thánh đưa ra ba đề nghị. Thứ nhất, đạt một thỏa hiệp trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Paris vào tháng 12 năm nay để chiến đấu với nạn khí hậu thay đổi. Hàng lãnh đạo thế giới phải can đảm có tâm trí nhìn xa thấy rộng, chứ không thiển cận, nhắm tới các lợi nhuận nhất thời đang thống trị các đường lối chính trị và kinh tế thế giới. Thứ hai, bỏ ra các nguồn tài chính đầy đủ để ngăn chặn nạn khí hậu thay đổi. Thứ ba, gia tăng khả thể có được loại năng lượng có thể canh tân. Hàng tỷ người trên thế giới cần năng lượng để ra khỏi nghèo túng. Hàng tỷ người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ gái, đau khổ vì phải nấu nướng với dầu hỏa. Đa số sống trong các vùng không được nối liền với hệ thống cung cấp năng lượng có thể canh tân. Các nước giàu phải trợ giúp các nước kém mở mang có được các kỹ thuật và nguồn tài chính để sản xuất năng lượng ít làm ô nhiễm môi sinh.
Trong thông cáo công bố ngày 29 tháng 7, cha Pier Battista Pizzaballa, bề trên tỉnh dòng Francisco quản thủ thánh địa, kêu gọi Kitô hữu toàn thế giới tiếp tục hành hương và đừng bỏ rơi thánh địa. Cha ghi nhận rằng từ lâu, vì các chiến cuộc tại Trung Đông và các vụ khủng bố sát hại của các nhóm hồi cực đoan gây đổ máu cả tại các nước Tây Phương, đã gieo rắc sợ hãi, số tín hữu hành hương thánh địa đã giảm sút rất nhiều. Chỉ nội Italia không thôi, số tín hữu hành hương đã giảm 40%. Cha bảo đảm với mọi người rằng, các nơi thánh hoàn toàn an ninh, không có gì phải sợ hãi. Hơn bao giờ hết, các Kitô hữu thánh địa cần sự hiện diện và nâng đỡ của tín hữu hành hương hơn các nơi khác trên thế giới. Sống như Kitô hữu tại thánh địa, có nghĩa là có một ơn gọi đặc biệt và phổ quát. Giáo hội Công giáo tại thánh địa gồm ba nhóm: Cộng đoàn các Kitô hữu Ả Rập địa phương, nhóm người Palestine cổ xưa đại diện cho sự hiện diện Kitô truyền thống của thánh địa, và cộng đoàn Kitô Do Thái, một giáo hội mới đang dậy men bao gồm các tín hữu Tin lành, các tín hữu Do Thái cứu thế và các tín hữu Công giáo cử hành phụng vụ bằng tiếng Do Thái. Cộng đoàn quốc tế gồm nhiều công nhân ngoại quốc, nhất là người Philippines, Nam Mỹ và Ấn Độ sống tại thánh địa, và vài nhóm có nguồn gốc khác nhau với nhiều lý do khác nhau và nhiều vai trò khác nhau, sống một thời gian ít nhiều ngắn dài tại thánh địa. Bên cạnh giáo hội Latin, có các giáo hội khác quan trọng như giáo hội chính thống Hy Lạp, Giáo hội Armeni và Giáo hội Copt. Ngay bên trong Giáo hội Công giáo cũng có nhiều nhóm khác với nhóm Latin. Cho tới nay, Jerusalem và các nơi thánh là một dấu chỉ nền tảng của đức tin, chứng tá của cuộc sống, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu đã được thành toàn nơi đây. Tại thánh địa có thể đọc cuộc đời Chúa Giêsu, trường học của tin mừng. Nơi đây người ta có thể học nhìn, lắng nghe, suy niệm và nếm hưởng sự thinh lặng để đón nhận ý nghĩa sâu thẳm và nhiệm màu bước Chúa đi qua. Tại thánh địa, Kitô hữu đã luôn luôn là một thiểu số bé nhỏ, nhưng với con tim nồng cháy và được mời gọi cống hiến một chứng tá cao cả của đức tin, một sự hiện diện sống động, say mê lịch sử và các tư tưởng của mình, mà không sợ hãi các thay đổi và các cuộc gặp gỡ với các khác biệt, nhưng luôn rộng mở, thanh thản, tự do, tích cực, đồng thời rõ ràng, đâm rễ sâu trong ý thức căn tính và sự tùy thuộc của mình, hướng tới tương lai và tích cực gìn giữ các nơi thánh, cất giữ truyền thống và ký ức của toàn Kitô giáo. Chính để cứu vãn sự hiện diện này một lần nữa, tôi mời gọi các giáo phận, giáo xứ và phong trào đừng bỏ rơi chúng tôi, trái lại làm việc để một chuyến hành hương là chứng tá của hòa bình và đối thoại.
Đức Hồng Y O'Malley, Tổng giám mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ sự sống của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi một video phổ biến cách thức các nhân viên của một hiệp hội quốc gia lấy và bán các cơ phận của các thai nhi bị phá trong một hệ thống gồm nhiều nhà thương phá thai tại Mỹ. Trong thông cáo, Đức Hồng Y đã trích lời Đức Thánh Cha Francisco: phá thai là sản phẩm của một tâm thức lợi nhuận, của một nền văn hóa xài rồi vứt bỏ, mà hiện nay đã nô lệ hóa tâm trí của biết bao nhiêu người. Các trường hợp báo chí đề cập đến trong các ngày qua phải lôi kéo sự chú ý của chúng ta tới hai vấn đề liên lụy tới các cơ cấu xã hội. Thứ nhất là việc phá thai, một trực tiếp tấn kích sự sống con người trong điều kiện dễ bị tổn thương nhất của nó. Đề tài thứ hai đã trở thành mô thức, đó là việc lấy các tế bào và các cơ phận của thai nhi qua việc phá thai. Cả hai việc thực hành này đều chối bỏ việc tôn trọng nhân loại và phẩm giá của sự sống con người. Đức Hồng Y cầu mong các sự kiện này được thảo luận công khai. Sau cùng, Đức Hồng Y nhắc cho mọi người biết tất cả những ai bị chấn thương tâm thần vì đã phá thai có thể tìm thấy sự tiếp đón, cảm thương và trợ giúp nhờ dự án Raken của Giáo hội Công giáo. Hiệp hội này đã được thành lập năm 1984 trong giáo phận Milwaukee và qua dòng thời gian đã trở thành cơ quan tông đồ của các giám mục Mỹ, hiện diện trong hơn 100 giáo phận và tại nhiều nước, nhằm trợ giúp chữa lành tinh thần cho các phụ nữ sau thời gian phá thai. Tên của hiệp hội bắt nguồn từ Thánh Kinh, Raken than khóc con mình và từ chối được an ủi vì các con của bà không còn nữa.
Các thổ dân Ngabe Bukle bên Panama đã viết thư xin Đức Thánh Cha can thiệp để chính quyền ngưng việc xây trung tâm thủy điện lực Barro Blanco trên đất của họ. Thư đã được phái đoàn dưới lãnh đạo các thổ dân do ông Ricardo Miranda, lãnh tụ phong trào mùng 10 tháng 4 và là thư ký Ủy ban Thổ dân đối thoại với chính quyền, trao cho Đức Sứ Thần Tòa Thánh. Trung tâm thủy điện lực Barro Blanco đã bắt đầu được chính quyền cho xây năm 2011, trong lòng sông Tabasara, nơi người ta đã tìm thấy một bức vẽ trên gỗ thời tiền Colombiano rất được cộng đoàn tín hữu Mamatada tôn kính, và có 6 hecta đất của thổ dân Nabe Bukle. Dưới thời Tổng thống Ricardo Martinelli, Đức Cha José Luis Lacunza, giám mục giáo phận David, đã can thiệp và yêu cầu chính quyền chú ý tới các thỉnh cầu của thổ dân. Một năm sau, hai bên đã đạt được một thỏa hiệp có thể chấp nhận được, nhưng chính quyền đã không tôn trọng các lời hứa và tiếp tục công tác xây cất.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày tâm tình tri ân nhân dịp mừng Ngân Khánh Khấn Dòng.
Hai mươi lăm năm trôi qua, kể từ ngày dấn thân bước theo linh đạo bé nhỏ của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, chị Marie Odile cùng quê Normandy với thánh nữ đã tri ân nhìn lại chặng đường đi qua trong hội dòng hiến sinh thánh nữ Teresa với biết bao ơn lành nhận được từ Thiên Chúa. Xin nhường lời cho chị. Trong năm đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở chúng ta sống niềm vui. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha viết: "Đừng sợ biểu lộ niềm vui, vì đã đáp lại tiếng Chúa gọi." Đối với tôi, năm nay là năm hồng ân đặc biệt, bởi vì tôi mừng 25 năm bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô, một hồng ân trọn vẹn kêu mời tôi đọc lại hành trình đáp trả, được rèn luyện chín chắn nhờ đức tin giữa bao phận dù khác nhau trên con đường bước theo vết chân thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Tôi chào đời trong một gia đình Công giáo đông con. Nơi gia đình tôi, các dấn thân trong giáo hội và xã hội được căn cứ trên một đức tin sâu xa và xác quyết, với ưu tư tìm kiếm hạnh phúc cho tha nhân trong tâm tình khiêm tốn nhưng kiên trì. Tất cả 7 anh chị em chúng tôi đều tự do tìm ra con đường phải đi tùy theo khả năng riêng của mỗi người. Anh cả chúng tôi là kinh sĩ Premontre. Phần tôi, vài năm sau tôi nghe tiếng nói, nhưng con sẽ đặt niềm vui của con trong Chúa. Đây là lời Chúa được Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại. Con rất quan trọng đối với ta yêu con và đặt tin tưởng nơi con. Câu hỏi tại sao tôi, như một ngỡ ngàng tri ân trước mầu nhiệm tuyệt vời của ơn gọi. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu tìm ra câu trả lời trong phúc âm như thánh nữ viết nơi trang đầu của cuốn tự thuật: Chúa không gọi ai xứng đáng, nhưng gọi kẻ Ngài ưa thích. Tại sao tôi? Cũng có thể là một câu hỏi để trốn chạy vì không muốn đáp lại tiếng gọi, giống như trường hợp của tôi. Tôi tìm đủ mọi cách để né tránh, nhưng vô hiệu. Mãi cho đến ngày tôi đến viếng đền thờ Lisieux, bức ảnh vẽ trên tường nơi gian cung thánh đập ngay vào mắt khi bước qua ngưỡng cửa. Đức Chúa Giêsu đứng và phán: Các con hãy đến cùng Thầy. Đức Mẹ cũng đứng và Thánh nữ Teresa quỳ gối. Bức ảnh bắn thẳng vào trái tim tôi. Tôi đành buông tay đầu hàng trước điều vượt quá mức hiểu biết của tôi và tiếp nhận tiếng Chúa gọi tôi dâng hiến cho Ngài. Tôi liền đào sâu linh đạo của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Tình yêu dạt dào Thánh nữ dành cho Đức Chúa Giêsu và cho giáo hội tìm thấy một tiếng vang rộng lớn trong tôi. Sau đó tôi có dịp gặp các nữ tu hiến sinh Thánh nữ Teresa. Sống linh đạo Thánh nữ Teresa giữa đời làm chứng cho sự triều mến của Thiên Chúa dành cho mọi người và dâng hiến cho tình yêu thương xót. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận cho ơn gọi của tôi. Tôi còn nhớ buổi cử hành ngày tôi gia nhập tập viện với bài thánh ca Vang Vang Niềm Vui. Thiên Chúa yêu kẻ cho giới niềm vui, Thiên Chúa yêu người đặt niềm tin nơi Ngài. Thiên Chúa yêu kẻ để niềm vui trong đức tin. Niềm vui là đà tiến quảng đại của thời gian đầu đời cuộc sống thánh hiến. Thế rồi các khó khăn xuất hiện với những nghi ngờ, những va chạm trong cuộc sống cộng đoàn với các nữ tu lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Nhưng cùng lúc tôi được nâng đỡ nhờ việc đào sâu đức tin và việc tiếp cận với những thách đố của đời sống tu dòng cho giáo hội và cho thế giới. Tôi được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và lời Chúa, được ơn Thánh Chúa trợ lực. Nhờ đặt tin tưởng nơi tình yêu và sự trung tín của Thiên Chúa mà tôi đã can đảm tiến bước trong hội dòng nữ tu hiến sinh Thánh nữ Teresa. Tôi khấn lần đầu ngày 8 tháng 9 năm 1990, lễ sinh nhật Đức Mẹ, và cũng là lễ mừng 100 năm ngày khấn dòng của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Thật là một trùng hợp đáng ghi nhớ. Cùng với thánh nữ, tôi đã có thể cất tiếng thân thưa: Lạy Đức Chúa Giêsu, xin là tất cả cho con. Thời gian đầu tôi sống với 3 nữ tu khác nơi miền quê. Tôi vừa đi làm vừa phụ trách công việc mục vụ của giáo xứ. Sau đó tôi được gửi đi truyền giáo bên Trung Phi và phụ trách trường dạy nữ công gia chánh. Tôi tuyên khấn vĩnh viễn ngày 14 tháng 9 năm 1997 nhằm lễ suy tôn thánh giá. Tôi liền phối hợp cuộc sống tu dòng với cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi cảm nghiệm sâu xa một sự kiện hiển nhiên, đó là chiến thắng trên đau khổ và chết cho sự sống. Và như Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở trong thư gửi các tu sĩ nam nữ như sau: kiên trì cho đến đồi Golgotha, kinh nghiệm các sâu xé của nghi ngờ và chối bỏ, hân hoan về nét tuyệt vời và ngỡ ngàng của phục sinh. Đó là những giai đoạn của niềm vui trung tín được cảm nghiệm dọc theo đời sống thánh hiến. Hiện tại tôi làm việc tại nhà hưu dưỡng dành cho các nữ tu cao niên. Tôi thắp tùng các chị trong đức tin để sống trọn vẹn ơn gọi cho đến giây phút cuối đời, giây phút đi vào sự sống như thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu đã hát: ôi lạy Đức Chúa Giêsu, niềm vui của con là được yêu mến Chúa, bởi vì hỡi Đức Chúa Giêsu, niềm vui của con chính là yêu mến Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.